Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta đang tiến tới những ngày cuối cùng, có thể là tháng hơn một tháng, nhưng mà cũng là những ngày cuối cùng cho những cái việc liên quan đến cái sự ngừng lại về cái việc trục xuất người ra khỏi nhà vì vấn đề không trả tiền nhà. Chúng ta ở trong tiểu bang California, thì tiểu bang California thuộc về những điều luật liên quan đến tiểu bang. Nhưng rồi chúng ta lại có những điều khoản đã được đưa ra dưới cái sự tạm thời ngừng lại về cái việc trục xuất người ra khỏi nhà trên toàn quốc. Những gì xảy ra trong cái sự sắc lệnh từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Ngăn chặn Dịch bệnh là những điều luật liên bang, và vì thế liên bang có nhiều quyền hạn hơn tiểu bang. Tiểu bang ra những cái sắc lệnh liên quan đến cái điều khoản về việc ngừng trục xuất người ra khỏi nhà phải tương tự như những điều khoản mà liên bang đã đưa ra. Chúng ta biết ngày hôm nay có rất là nhiều người sống ở Hoa Kỳ này đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 19. Và vì vậy, những người đang thiếu tiền nhà, quý vị biết, quốc gia này đã đưa ra một khoản tiền, để đặt ra một khoản tiền rất là lớn để giúp đỡ cho những người không có tiền để trả tiền nhà. Và vì vậy, quý vị cần phải làm tất cả những gì có thể được để nhận tiền hoặc là xin tiền, trả tiền nhà được giúp đỡ bởi chương trình chính phủ đã được đưa ra. Nếu quý vị là những người đi làm trong năm 2021 mà không có đủ 100.000, 99.000 đúng hơn trở xuống, nếu là một người độc thân, hoặc là 198.000 nếu là một người có gia đình và khai thuế chung, hoặc là quý vị không có đủ thu nhập trong năm 2020 thì quý vị nhận, xin lỗi, hay là quý vị nhận tiền từ chính phủ về những phúc lợi SSI hay là tiền food stamp, thì quý vị cần phải nộp đơn với chính phủ để xin được trợ giúp trả cái tiền nhà đó. Là bởi vì nếu quý vị không làm việc đó thì quý vị sẽ bị trục xuất ra khỏi nhà của mình. Và như vậy rồi gia đình mình đi đâu ở? trong cái trường hợp này, trong cái tình trạng này, nếu quý vị bị mất một số tiền thu nhập khá lớn bởi vì cơn đại dịch, hay là bởi vì quý vị phải dùng cái tiền đó để trả cho những cái tiền y tá, y tế, thì quý vị cần phải đi xin nộp đơn để chính phủ giúp cho quý vị một số tiền để trả cái tiền nhà quý vị đã thiếu. Bởi vì người chủ nhà họ cũng đâu có thể ngồi đó để chờ cho quý vị trả tiền, trong khi họ cũng phải là người phải trả tiền nhà cho nhà băng, cho chủ nợ. Vì vậy, chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được. Có rất là nhiều những văn phòng bất vụ lợi giúp cho quý vị làm những cái công việc này. Nếu quý vị không có đủ khả năng về ngôn ngữ hoặc là về đơn mà quý vị đã nhận được, nếu quý vị đang bị trục xuất, thì quý vị cần phải làm thế nào để mà được cái sự giúp đỡ này để không bị trục xuất. Cái việc ngừng lại với cái vấn đề trục xuất này nó sẽ hết hạn ngày 3 tháng 10 2021. Đó là tình trạng ngày hôm nay. Quý vị có biết nhiều người đổ lỗi cho những cái việc này, nhưng chúng ta thấy rằng là với tiểu bang California này, chúng ta đã biết là sẽ hết hạn vào 30 tháng 9, nhưng mà bây giờ phía bên trung tâm dịch xin lỗi quý vị, ngăn chặn dịch, họ đã có cái điều kiện là sẽ ngừng vào ngày 3 tháng 10 2021, tức là cũng chỉ thêm 3 ngày sau khi cái sắc lệnh ở California này hết hạn. Vậy thì sau ngày 3 tây tháng 10, nếu chúng ta là những người đi mướn nhà, thì bổn phận của chúng ta sẽ phải như thế nào? Thứ nhất là tiểu bang này đang giúp đỡ những người đi mướn nhà không bị trục xuất bởi vì không trả nổi tiền nhà. Nếu quý vị cung cấp một cái tờ giấy thông báo đến người chủ nhà là quý vị đã không trả nổi tiền nhà nội trong 15 ngày từ khi quý vị nhận được giấy tờ từ người chủ nhà nói quý vị phải dọn ra và bởi vì quý vị không có tiền nhà, không có trả nổi tiền nhà. Quý vị không trả nổi tiền nhà từ ngày 1 tây tháng 3 2020 cho tới 3 tây tháng 9 2021. Nếu quý vị không trả nổi tiền nhà trong những ngày này mà quý vị đưa cái tờ giấy thông báo đến người chủ nhà, không phải đó là tất cả. Quý vị phải trả 25% cái số tiền nhà đã thiếu đến cuối tháng 9 2021 để không bị trục xuất. Nếu quý vị trả cho người chủ nhà 25% thì quý vị sẽ không bị trục xuất nếu quý vị thiếu phần còn lại. Vì nếu không thì người chủ nhà có thể làm giấy tờ trục xuất quý vị. Quý vị vẫn còn nợ cái số tiền nhà đó đến người chủ nhà và người chủ nhà có thể đòi tất cả những cái số tiền quý vị thiếu sau ngày 1 tây tháng 11/2021. Quý vị vẫn có thể bị trục xuất với những lý do khác. Ví dụ như quý vị phá hoại nhà cửa của họ. Quý vị phiền hà cái việc mà quý vị đang ở trong căn nhà đó vì lý do gì? Quý vị làm một cái hành động hình sự, hay là nếu người chủ nhà có một cái lý do chính đáng để mà lấy lại cái căn nhà này. Quý vị biết cái chữ này nó rất là nguy hiểm. Lý do chính đáng là gì? Cái đó là phải tùy vào từng trường hợp. Ok, quý vị có đủ khả năng, hầu hết tất cả mọi người có đủ khả năng để xin trợ giúp về tiền mướn nhà. Và ở California này, quý vị có cơ hội để làm được việc đó nếu quý vị không trả nổi tiền nhà, tiền điện nước từ sau ngày 1 tháng 4 2020. Nhưng mà không phải ai cũng có đủ điều kiện để được đâu. Quý vị phải làm đơn để xin. Cho dù quý vị có là một người công dân Hoa Kỳ hay là người thường trú dân hay là người ở đây không hợp pháp, quý vị cũng có thể xin. Và cái việc này nó không có tốn tổng nào cả. Biết bao nhiêu văn phòng bất vụ lợi ở ngoài đó, văn phòng phục vụ cộng đồng ở ngoài đó giúp cho quý vị làm việc này, thì tại sao mình không làm? Tại sao mình lại để cho cái việc trục xuất nó đi đến cái mức độ này? Nếu người chủ nhà đưa báo cáo cho quý vị nói rằng là quý vị sẽ bị trục xuất, đuổi quý vị, thì họ phải cung cấp cho quý vị những cái đơn mà quý vị có thể declare, thông báo, nói cho cái người chủ nhà biết tại sao, chứ không phải là quý vị cứ ký cái đơn đó để đưa cho người chủ nhà. Nếu quý vị nói là tôi không trả nổi tiền nhà là bởi vì gia đình tôi có người bị bệnh và tôi phải trả tiền bác sĩ, tôi phải ở nhà không đi làm được vì tôi phải chăm sóc cho cái người này và cái gì đó, tùy theo những trường hợp của mỗi người, quý vị phải làm việc đó. Quý vị không trả tiền nhà thì quý vị phải trả ít nhất là 25%, 1.500 mỗi tháng thì quý vị phải trả 25%, 20% là 300 đồng, 10% là 150, cộng 75 đồng nữa là 375 đồng mỗi tháng. Cố gắng giúp cho người chủ nhà có một số tiền, cố gắng làm thế nào gia đình giúp đỡ nhau để những người đi mướn nhà này không bị trục xuất người ra khỏi nhà. Tôi thấy có rất là nhiều những hội đoàn, những văn phòng bất vụ lợi ở ngoài đó giúp đỡ cho những người không có đủ tiền nhà. Không phải là họ sẽ giúp cho 5, 6, 7, 8, 9, 10 tháng, nhưng mà một tháng cũng có thể được. Nhưng mà đối với chính phủ thì quý vị có thể xin được cái tiền này, và một số tiền rất là lớn đã được cung cấp cho từng tiểu bang để giúp đỡ cho những người không có đủ tiền, ở trong tình trạng thiếu tiền nhà. Nhưng phải làm thế nào cho nó đúng để mà có được cái sự giúp đỡ đó? Tại sao chúng ta lại không làm? Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại phải để cho đến cái mức là phải bị trục xuất. Nhớ rằng là sau ngày 30 tây tháng 9 2021, tức là chỉ cần ít hơn một tháng nữa thôi, chỉ cần thêm một tháng tí nữa thôi. Chúng ta đã ở những ngày cuối của tháng 8 rồi, một tháng nữa nó đi qua rất là mau. Chúng ta vẫn còn có cơ hội để xin những cái số tiền được trợ giúp bởi chính phủ để trả tiền nhà, để giữ nhà cho gia đình chúng ta được ở. 25% cho mỗi người như vậy, cho mỗi tháng như vậy, nó không nhiều nếu chúng ta đừng để cho nó trở thành 10 tháng sau. Từ tháng 9 2020 đến tháng 9 2021 là một năm trời như vậy. Cho nên khi chúng ta nhận được những cái giấy tờ này, chúng ta cần phải tham khảo những văn phòng bất vụ lợi ở ngoài đó, họ có những người sẽ giúp đỡ cho quý vị. Những văn phòng luật sư tư nhân như chúng tôi sẵn sàng trình bày và nói với quý vị là quý vị phải cần những cái giấy tờ như thế nào. Vì vậy, khi chúng ta đã nhận được giấy bị trục xuất, người chủ nhà phải cho chúng ta một cái tờ giấy thông cáo là declaration, rồi chúng ta điền cái giấy đó, rồi chúng ta nộp những cái giấy tờ khác đi chung vào cái tờ giấy đó để cho họ thấy rằng là chúng ta đang ở trong một cái tình trạng không thể nào trả nổi tiền nhà. Nhưng mà đừng quên rằng là phải trả 25%. Có nhiều người cứ nói tôi không trả nổi tiền nhà bởi vì bệnh dịch, tôi không làm được gì bởi vì bệnh dịch. Không phải như vậy. Ok? Quý vị có thể làm được. Nếu quý vị không trả hết những cái tiền quý vị đã thiếu, quý vị sẽ bị đưa ra tòa để yêu cầu trả những cái số tiền đó. Và nếu quý vị không trả những cái số tiền đã thiếu thì quý vị lại một lần nữa đối diện với cái việc bị trục xuất ra khỏi nhà. Cho nên tôi mong rằng là quý vị hãy bắt đầu những gì quý vị cần thiết phải làm đi. Đi ra, đi đến cái thời điểm này là cái thời điểm cuối. Và nếu quý vị không làm đi thì nó sẽ không kịp đâu. Ok, tôi nói để cho quý vị bắt đầu làm những cái việc này ngay tức khắc nhé. Ngày hôm nay nếu quý vị đang thiếu tiền nhà, quý vị nên xem lại nhờ các con, các cháu của mình lấy những cái đơn để mà xin được tiền nhà, để điền vào cho nó đúng rồi nộp những cái giấy tờ hỗ trợ cho cái sự yêu cầu đó. Chứ không thôi cái người chủ nhà mà họ bắt đầu họ làm giấy tờ trục xuất á, thì quý vị lại đứng ở trong một tình trạng khó khăn hơn. Bao nhiêu người đi mướn nhà có thể yêu cầu những người luật sư giúp cho quý vị làm việc này. Nếu quý vị không trả tiền cho người luật sư thì người luật sư làm sao họ có thể giúp? Vì vậy, đây là cái bước đầu tiên quý vị có thể làm để mà trải qua những cái sự khó khăn. Và nhất là cái tương lai mà cái sự khó khăn đó đến rất là gần. Một thời gian ngắn thôi sẽ có rất là nhiều người không có nhà để ở, rơi vào cái tình trạng khó khăn về tài chính như thế. Và nhất là chúng ta có những người con còn ở cái tuổi cần phải có một nơi ăn, chỗ ở, cần phải có một chỗ, một cuộc sống an bình để các cháu còn đi học. Đừng để cho những cái việc nó xảy ra như là những bà mẹ trẻ tuổi ở các nơi trên thế giới mà trong những quốc gia nghèo. Nhất là bây giờ chúng ta thấy ở bên Việt Nam đó có biết bao nhiêu người rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Cơm không có để ăn, không có công việc làm, đi buôn bán cũng không được. Tôi nhớ tôi cũng đã nói với quý vị một lần, tôi được ăn những ăn một chén đậu hũ đường ở Cần Thơ. Và tôi không thể nào ngồi đó để ăn một chén đậu hũ đường trong an bình. Là vì tôi suy nghĩ không biết làm sao cái người này có thể bán chỉ một một cái hũ đậu hũ như thế mà nuôi sống mỗi gia đình, một gia đình mỗi ngày. Chúng ta sống ở một cái quốc gia có đầy đủ sự giúp đỡ. Đừng quên phải giúp đỡ những người ở bên Việt Nam của chúng ta. Nếu chúng ta rơi vào tình trạng khó khăn, ít ra chúng ta có được cái sự giúp đỡ từ những văn phòng của chính phủ. Nếu quý vị nhận được giấy tờ trục xuất thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Nếu quý vị gọi điện thoại cho tôi sẵn sàng giúp cho quý vị đến một mức độ nào đó để quý vị biết phải làm như thế nào. Cái việc chính nhất là quý vị phải đưa ra những cái giấy tờ chứng minh là quý vị không có cách chi để trả tiền nhà vì quý vị mất việc làm, quý vị không đi làm được vì quý vị phải chăm sóc người nhà bị bệnh, quý vị phải chăm sóc các người con vì không có ai muốn coi cho các con của mình, những lý do gì đó. Nhưng cái việc đầu tiên quý vị vẫn phải làm đó là nộp đơn để xin được trợ giúp từ chính phủ. Nếu quý vị không làm được việc đó, không ai có thể giúp đỡ cho quý vị cả. Ok, cho nên tôi mong rằng là quý vị hãy để ý đến những cái việc này. Bây giờ tôi nói đến cái trách nhiệm của người chủ nhà. Tôi biết là những người chủ nhà cũng đứng trong cái tình trạng rất là khó khăn trong thời gian này. Nhưng nếu được, quý vị nên hỗ trợ và giúp đỡ cho cái người mướn nhà, nhất là những người đi mướn nhà của quý vị mà là những người mướn nhà có những cái lịch sử tốt, họ trả tiền nhà đàng hoàng, họ sống rất là êm đẹp và không có làm phiền hà mình một tí nào, thì nếu được hãy hỗ trợ cho họ, giúp cho họ trải qua cái cơn khủng hoảng này, nhưng cùng một lúc nhắc nhở họ, họ cần phải nộp đơn để xin tiền trợ giúp từ chính phủ, rồi sắp xếp làm thế nào để giúp cho cả hai bên giải quyết được vấn đề thiếu cái số tiền nhà này từ người mướn nhà của quý vị. Không phải là họ không trả tiền nhà thì quý vị không đuổi họ ra khỏi nhà được. Đó không phải tất cả là một cái lý do. Còn những cái lý do khác nữa như tôi đã nói, ví dụ như họ phá hoại nhà của mình thì mình vẫn có thể trục xuất người ra khỏi nhà được. Không phải vì vấn đề tiền nhà thiếu. Ok? Cho nên quý vị phải nhớ rằng là đến sau ngày 30 tháng 9 ở California này, và với luật liên bang thì đến ngày 3 tây tháng 10. Và vì vậy, để chúng ta không rơi vào cái tình trạng khó khăn đối với tòa, chúng ta chờ đến sau ngày 5 tây tháng 10 2021, chúng ta bắt đầu mới hành hành động với những cái công việc liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà. Nhưng nhớ rằng là khi chúng ta cho những người mướn nhà báo cáo để trục xuất họ, chúng ta phải cho đúng cái tờ giấy báo cáo. Ok, chứ còn nếu chúng ta mà không cho đúng cái tờ giấy báo cáo thì chúng ta lại là cái người làm sai. Và vì vậy, khi chúng ta muốn trục xuất người ra khỏi nhà, chúng ta phải đưa họ cái tờ giấy báo cáo là họ đã không trả tiền nhà. Rồi chúng ta phải chờ. Rồi chúng ta phải làm những cái việc gì đó luật yêu cầu chúng ta phải làm. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, những người mướn nhà đã biết rằng là từ 30 tháng 9 2021 trở về trước, họ phải trả cho mình ít nhất là 25% tiền nhà. Và nếu cái 25% đó người mướn nhà cũng không trả đủ, không trả nổi, thì chúng ta xem cân nhắc có thể giúp được cho người đồng hương của chúng ta hay không, để cho họ có nơi ở, nhất là những người có con nhỏ. Nhưng sau đó chúng ta lại còn làm việc với nhau để mà giải quyết cái số nợ họ thiếu lại mình đã trong 1 năm hay hơn 1 năm. Và vì vậy, khi chúng ta làm những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Luật sư họ làm những gì liên quan đến những sắc lệnh, những điều luật đã được đặt ra. Những ai suy nghĩ rằng thì là mình cứ ở như vậy họ không làm gì được mình thì quý vị phải xem lại. Ok? Đừng nghĩ rằng là mình có thể làm bất cứ cái gì mà người chủ nhà không làm gì được mình. Chủ nhà cũng có những điều luật bảo vệ cho họ. Nếu mình làm đúng với những gì luật đưa ra thì chúng ta sẽ không vướng vào những vấn đề khó khăn. Vì vậy, tôi mong rằng là chúng ta hãy xem lại những việc gì chúng ta cần phải làm, người đi mướn nhà và người chủ nhà, hợp tác với nhau làm việc cho nó tốt đẹp, tìm một cái phương án để mà giải quyết những cái sự khó khăn cho cả hai bên ngày hôm nay, rồi tiến tới cái việc làm mà chúng ta đã đồng ý như thế nào để mà người mướn nhà có chỗ ở, người cho mướn nhà có số tiền để trả tiền nhà băng, trả tiền số nợ đã thiếu, hoặc là cần cái số tiền đó để sinh nhai cuộc sống hàng tháng. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc về vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, những hợp đồng mướn chỗ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến làm công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh cho gia đình, người thân, những việc liên quan đến mở hồ sơ lại vấn đề trên trục xuất trên tòa, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori, với những luật sư hình sự, dân sự và di trú ở văn phòng của chúng tôi, sẵn sàng đón tiếp quý vị và luôn luôn mong mỏi được giúp đỡ tất cả mọi người để có những câu trả lời cho quý vị không phải lo lắng nhiều và có được cuộc sống bình an. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ để mấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả trong cuộc sống có nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn bài hát, tiếng hát của Kim Ngân, Quán Vắng Đêm Buồn, tặng tất cả quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả một lần nữa, vẫn còn giữ làn sóng AM 1290 KAZA.
Yêu. giọt sâu rơi heo hắt. Nhớ người anh đêm nay trong duyên mình gặp gỡ, mình trao nhau ân ái tiếng lòng gọi mời yêu thương, mình trao hết về nhau, nhớ cơn mưa dài, nhớ vai sông trầm. Ai yêu em đêm nay, ai nâng niu đôi tay rồi mi tràn lệ sâu. Rồi mi tràn lệ sâu.